Thiên tài tướng sư, chương 636. Thắng làm vua, thua làm giặc. Góc truyện audio.com. Độ tàn bạo của Andrei Abramovich khiến cho mọi người, bất luận là người đặt cược thắng cũng thất thanh. Những hào phú siêu cấp thua hàng chục triệu đô dưới ánh mắt tràn ngập tàn bạo của Andrei Abramovich. Một câu chửi mắng cũng không dám hé miệng, hình như sợ bị Andrei Abramovich nhìn thấy. Thưa ông Andrei Abramovich, mời ông xuống dưới. Glasgow Queen đương nhiên ngã xuống không dậy nổi nữa, trọng tài lại đứng dậy. Cũng chỉ có thời khắc lúc này mọi người mới ý thức được sự tồn tại của trọng tài. Thế nhưng Andrei Abramovich hiển nhiên còn đang chìm đắm bên trong giết chóc. Sau khi nghe thấy trọng tài nói, lực chú ý lập tức mở ra, một cặp mắt lạnh lùng không có chút tình người nào nhìn chòng chọc vào trọng tài, bộ dạng đó giống như một con người dã thú. Người muốn làm gì? Ánh mắt đối diện với Andrei Abramovich, toàn thân người trọng tài giống như trong thời tiết 39 độ bị ném vào trong hầm băng, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh, lập tức thối lui 3 bước, nói với người cảnh vệ bên cạnh. Nếu như hắn không theo mệnh lệnh, thì bắn chết hắn luôn. Nghe được tiếng trọng tài lại khiến cho Diệp Thiên hoảng sợ, vất vả lắm mời bảo vệ sinh mệnh của Andrei Abramovich được, nếu như chết dưới súng không phải là quá oan sao? Nhìn thấy Andrei Abramovich vẫn không có phản ứng gì với trọng tài, Diệp Thiên vội hít một hơi tụ khí thành đường, quát to với Andrei Abramovich cách hơn 20 mét. Lão An, về phòng nghỉ ngơi đi. Tiếng nói của Diệp Thiên vang lên. Andrei Abramovich vốn còn đang bị mê lạc trong cảnh giết chóc, bên tai như tiếng chim hoàng anh hót, tiếng nói chấn động khiến thần trí dần dần tỉnh táo, ánh mắt hồi phục trấn tĩnh. Nhìn thấy đôi tay mình tràn đầy máu tươi và thi thể của Glasgow Queen trước mặt, bên trong hai tròng mắt của Andrei Abramovich phát ra một tia phức tạp không tên, trong đó có buồn, có không thể tin được, nhưng có nhiều hơn đó chính là giải thoát. Theo nguyên tắc boxing ngầm từ khi được mở đến nay, ngoài một số cực ít người có thể dựa vào thành tích chiến thắng rồi rút lui khỏi giới boxing ngầm, còn phần lớn những quyền thủ boxing ngầm vĩ đại khác cuối cùng cũng bị chết trên đài, mà chiến tích của bọn họ chỉ có duy nhất một thất bại, nhưng một thất bại này lại đoạt đi mạng sống của bọn họ. Từ lúc bắt đầu đấm trận đấu boxing ngầm đầu tiên, Andrei Abramovich đã coi như mình đã chết. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi nghề này, lúc này nguyện vọng đã thành, khiến cho vẻ mặt Andrei Abramovich có chút hoảng hốt, trực tiếp đến chỗ trọng tài nói vài tiếng mới hoàn toàn tỉnh lại. Cảm ơn, hướng về vị trí đám người Diệp Thiên, khóe miệng Andrei Abramovich khẽ mở ra, xoay người ra khỏi võ đài, đây là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời hắn, đồng thời cũng thể hiện kiếp sống quyền của Andrei Abramovich ở boxing ngầm đã kết thúc. Từng ánh đèn dọi theo bước chân của Andrei Abramovich, dáng người khổng lồ mà như cô độc kia trong một thời gian dài đã được lưu lại trong ký ức mọi người. 3 phút 28 giây hạ sát đối thủ, Andrei Abramovich thắng. Ở trên đài, chỉ bia giữ lại tên người chiến thắng, ngay cả cái tên quyền thủ số 2 thế giới Glasgow Queen lúc này cũng chỉ là một kẻ thất bại, thậm chí ngay cả tên cũng không. Góc truyện audio.com, được nhắc tới quy tắc thắng làm vua thua làm giặc một lần nữa được kiểm chứng trên võ đài. Lúc này trong một thời gian rất dài, trận đấu này lúc nào cũng được mọi người nhắc tới, mọi người thường xuyên so sánh với Andrei Abramovich với một người thanh niên trẻ tuổi khác, thế nhưng không ai biết Andrei Abramovich lưu lại trên võ đài một trận đấu kinh điển như vậy, tất cả đều là do người trẻ tuổi đó ban tặng. Thắng thật rồi à? Sau khi trọng tài tuyên bố xong, nét mặt Trúc Duy Phong vẫn như là không thể tin nổi, mặc dù hắn đặt 100 triệu đô cho Andrei Abramovich nhưng có nhiều hơn cũng chỉ là tháo nước, nói thực hắn thực sự không quá hy vọng vào Andrei Abramovich. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, không phải Trúc Duy Phong không tin, mà 100 triệu đô đó của hắn cũng biến thành 1 tỷ 8, không nói đến trận đấu này còn giành được thị trường boxing ngầm ở Nhật Bản là Thái Lan, Trúc Duy Phong còn có được 1 tỷ 8 đô nữa. Đây là thực sao? Trúc Duy Phong véo mạnh vào đùi một cái, trên mặt lộ giả vẻ thất vọng nói. Nguồn truyện, chuyện phun mẹ nó, mình biết là nằm mơ mà trong mơ véo vào người thường không đau. Tôi nói này Trúc lão đệ, cậu véo vào đùi tôi rồi đấy. Đồng Thăng Hải ngồi bên cạnh Trúc Duy Phong, vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu tử may mắn, kết quả này rõ ràng là được hắn tính trước, Đồng Thăng Hải thế nào cũng không ngờ tới quyền thủ Glasgow Queen đứng thứ hai thế giới mà dưới một quyền thủ Andrei Abramovich không còn chút lực nào. Nghĩ đến đây, Đồng Thăng Hải không nhịn được lén nhìn trộm Diệp Thiên một cái, trong lòng càng thêm kính sợ thanh niên này, ông ta thực sự hiểu được biến hóa của Andrei Abramovich chắc chắn là có liên quan đến Diệp Thiên. Ai u, đúng là đau thật, tôi nói này, vừa rồi tất cả chuyện xảy ra khi nãy là thực à? Trúc Duy Phong sờ đùi lần này véo thật mạnh một cái vào, trong miệng phát ra tiếng đau, thế nhưng sắc mặt đầy vẻ hưng phấn, thắng lợi trận đấu này khiến cho một tiểu nhân vật được ít người biết đến trở thành một ông chủ có quyền thế trong giới boxing ngầm. Phải biết rằng, do hệ thống kinh tế Nhật Bản phát triển, thị trường boxing ngầm của họ luôn có thể hấp dẫn nhiều người đánh cực hơn nữa. Còn có thánh địa boxing ngầm ở Thái Lan, hai thị trường boxing ngầm phát triển nhất châu Á đều thuộc về tay Trúc Duy Phong, đại diện cho giới boxing ngầm ở châu Á, sẽ có một xáo trộn mới. Do trận đấu giữa Andrei Abramovich và Glasgow Queen là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, cho nên trận đấu kết thúc Andrei Abramovich về phòng nghỉ ngơi, ánh đèn toàn hội trường chiếu sáng, đương nhiên không muốn để lộ mặt của những bậc hào phú siêu cấp, họ sớm đã lặng lẽ đi ra. Tên khốn, người Trung Quốc các ngươi sử dụng âm mưu thủ đoạn này, trận đấu này không thể giữ lời được. Đột nhiên một giọng nói nửa Anh nửa Nhật vang lên, giọng nói vang khắp hội trường, khiến cho mọi người đều ngoái lại nhìn. Hirano Ichiro, thua không phục à? Nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của người Nhật Bản, Trúc Duy Phong vui sướng nở nụ cười, hắn biết Diệp Thiên đã dùng cách nào đó để cho Andrei Abramovich có thể thắng được trận đấu này. Nhưng thế thì sao nào? Boxing ngầm vốn không có quy tắc đánh mà khán giả chỉ quan tâm. Góc chuyện audio.com, thắng thua hay không còn về chuyện khác họ đều không quan tâm, thậm chí trong một vài trận đấu boxing ngầm cấp thấp hơn khác trước khi trận đấu bắt đầu còn có quyền thủ tiêm thuốc kích thích độ hưng phấn là chuyện hết sức bình thường. Cho nên lời nói của Hirano Ichiro chỉ khiến cho Trúc Duy Phong cảm thấy hả giận mà thôi, người Nhật Bản vốn ương ngạnh kiêu ngạo cuối cùng lại phải nuốt quả đắng vào mình, điều này thậm chí khiến cho Trúc Duy Phong cảm thấy vui hơn là giành được hai thị trường boxing ngầm và tiền cực hơn 1 tỷ đô kia. Các ngươi sử dụng thuốc kích thích thế là không công bằng. Hirano Ichiro lúc này đã mất hết lý trí, hắn không ngờ rằng quyền thủ mà mình đã đổi bằng hết số tài sản của mình kia mới đại diện cho mình lên đấu trận đấu đầu tiên đã bị giết chết rồi, hơn nữa đến cả đấu trường boxing ngầm của hắn ở Nhật Bản cũng đã trở thành tài sản của người khác mất rồi. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến cho một người tràn đầy tự tin như Hirano Ichiro trong nháy mắt đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục, bị kích thích mạnh như vậy khiến cho não hắn đã mất đi suy nghĩ và khả năng phán đoán áp dụng quy tắc của giới bình thường vào trong trận đấu của boxing ngầm. Lời nói của Hirano Ichiro khiến cho sắc mặt của những ông chủ xung quanh đều lộ ra vẻ châm biếm, trận đấu boxing ngầm, ngoài súng ống không được sử dụng ra thì từ lúc nào có quy tắc thế? Không có quy tắc chính là quy tắc phổ biến nhất của boxing ngầm. Hirano Ichiro, ông muốn hủy bỏ khế ước à? Sắc mặt Trúc Duy Phong lạnh lùng, nhìn về phía Clemensen ở cánh cửa, nói. Clemensen, tôi muốn biết tôi đã ký khế ước ba bên, có phải là sẽ được thực hiện không? Hirano Ichiro hình như không muốn thực hiện khế ước, chúc khế ước ký trên hiệu nữ hoàng đều sẽ được thực hiện, ai cũng không được vi phạm. Trong ánh mắt Clemensen lộ ra ánh nhìn cảnh cáo, nhìn về phía Hirano Ichiro nói. Thưa ông Hirano Ichiro, trong vòng một tháng, tôi hy vọng rằng ông có thể chuyển giao số tư liệu các quyền thủ của phía Nhật Bản các ông đem giao cho Trúc Tổng của phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ phái nhân viên liên quan đến tiến hành giám sát. Đối với Clemensen mà nói, thắng lợi của Andrei Abramovich khiến cho hiệu nữ hoàng có thể kiếm được gần 10 tỷ đô cũng giải thoát được áp lực của hắn, cho nên Clemensen cũng không ngại giúp Trúc Duy Phong một chuyện còn con, hắn ta cũng là một con người khẳng khái mà. Tôi sẽ thực hiện khế ước. Sự xuất hiện của Clemensen khiến cho Hirano Ichiro nhận ra sự thất lễ của mình, hắn mặc dù ở Nhật Bản cũng được coi là nhân vật có thể hô mưa gọi gió nhưng đối với thế lực khổng lồ của hiệu nữ hoàng hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt cục hận này xuống. Thưa ông Hirano Ichiro, bây giờ thì ông đã biết Trung Quốc và Nhật Bản rốt cuộc là ai mạnh ai yếu chưa? Giọng nói Trúc Duy Phong dương dương tự đắc vang lên, kể từ khi Hirano Ichiro khiêu chiến, trong lòng hắn như có lửa, cho dù bây giờ còn nhiều nữa, Trúc Duy Phong cũng muốn phóng chỗ lửa đó ra ngoài. Tuy rằng đại diện cho Trung Quốc là Andrei Abramovich người Nga, nhưng đại diện bên Nhật Bản cũng là Glasgow Queen người Ấn Độ, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, ai hơn ai. Góc chuyện audio.com, còn chưa nói được thì dựa vào thắng bại mà phân anh hùng là được rồi. Tên khốn, ngươi người khinh người quá đáng quá đấy. Hirano Ichiro vốn đang thở hổn hển, lại bị Trúc Duy Phong đánh như vậy, trên mặt xuất hiện một vệt máu ửng hồng, tiếp đó nôn ra một ngụm máu tươi, là hận quá kích động tới tâm can nên thổ huyết, cả người sau đó đổ ập xuống, toàn thân hôn mê bất tỉnh. Tố chất người này đúng là quá kém. Trúc Duy Phong lắc đầu vô tôi, xoay người nhìn về phía Flos, nói. Flos tiên sinh, không biết đấu trường ở Thái Lan của ông khi nào có thể giao cho tôi đây. Cách chương.